ngũ căn Indriya, chánh niệm Sati, sự vững vàng và ổn định nội tâm Samadhi, tức là định, sự tinh tấn hay nỗ lực với trí tuệ, đức tin và trí tuệ là năm căn hay năm năng lực tâm linh, làm việc cùng với nhau trong quá trình thiền tập. Thiền chánh niệm là công việc nuôi dưỡng và phát triển năm căn này để chúng làm việc một cách cân bằng với nhau. Niệm Sati. Niệm có nghĩa là không quên, niệm có nghĩa là ghi nhớ. Không quên cái gì? Không quên những gì chân chánh và thiện lành. Nó cũng có nghĩa là không quên thái độ đúng đắn và đề mục đúng đắn. Chánh niệm không có nghĩa là chúng ta tạo ra chánh niệm từ chỗ trước kia không có. Sati là không quên, Sati không phải là sự cố gắng tập trung chú tâm đầy cưỡng ép. Đề mục đúng đắn đối với bạn là kinh nghiệm, thân và tâm của chính bạn. Lưu ý, kinh nghiệm là những gì đang thực sự diễn ra và nhận biết được ở trong thân và tâm của mình trong hiện tại. Chỉ có bản chất của thân và bản chất của tâm, tất cả đều có ở đó. Nếu bạn không quên, bạn có chánh niệm. Nếu bạn hay biết những gì đang diễn ra, bạn cũng đang có chánh niệm. Vậy bạn làm gì để có chánh niệm? Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng họ phải mang chánh niệm quay trở lại một đề mục nào đó với suy nghĩ: ồ, chánh niệm của tôi chạy đi đâu mất tiêu rồi, tôi phải đưa chánh niệm trở lại thôi. Thực hành theo cách đó thật là mệt mỏi. Tôi sẽ cho các bạn một cách đơn giản hơn và thư giãn hơn, tự nhắc chính mình. Khi bạn cố gắng có chánh niệm trở lại, có thể bạn đã chú tâm tập trung vào một đề mục nào đó. Tâm suy nghĩ sai lầm giờ đây cố gắng chú tâm vào một đề mục. Điều đó cần sức lực để tập trung. Còn như khi bạn tự nhắc mình, thì ngay khi đó tâm đã trở về trên thân và tâm của mình rồi, và chánh niệm tự động có mặt ở đó. Nếu bạn không tin, hãy tự hỏi mình xem cái gì đang diễn ra ở trong tâm bây giờ. Bạn sẽ nhận biết được một điều gì đó. Cái gì đang diễn ra trong tâm bây giờ? Nó có bình an không? Có bất an không? Có thất vọng bất mãn không? Cái gì đang diễn ra? Bạn sẽ thấy mình có thể nói được ngay cái gì đang diễn ra trong tâm của mình, dù rằng chỉ rất là thô, rất là sơ lược. Bạn sẽ nhận ra rằng nếu bạn nghĩ về tâm của mình, chánh niệm liền quay về tâm. Đó chính là ý nghĩa của chánh niệm. Quay tâm vào bên trong. Tâm của chúng ta quen hướng ra bên ngoài. Chúng ta luôn chú ý đến những gì xảy ra ở bên ngoài, nhất là qua con mắt. Thiền chánh niệm quay tâm vào bên trong. Vậy là làm sao quay vào bên trong được? Bạn chỉ cần nghĩ đến việc hướng tâm tới những gì đang diễn ra ở sáu cửa giác quan, thì tâm đã quay sự chú ý vào bên trong rồi. Bản chất của tâm là lấy ngay những gì nó nghĩ đến làm đề mục. Khi bạn nghĩ đến những gì đang diễn ra trên tay, tâm có chạy thẳng đến tay bạn không? Nếu bạn hỏi, có cái gì đang diễn ra ở trên đầu tôi ấy nhỉ? Tâm bạn đã ngay lập tức ở trên đầu rồi. Bạn cần bao nhiêu sự tập trung để làm điều đó? Một cách khác để quay tâm vào bên trong là tập nhận biết rằng tâm đang chú ý đến những việc bên ngoài, rồi sau đó để tâm lui lại đằng sau và nghĩ đến những gì đang diễn ra trong thân và tâm mình. Sự chú ý của tâm mình sẽ quay lại ngay với thân tâm. Mới đầu thì sẽ dễ nhận biết được thân mình hơn bởi vì nó rất rõ. Nhưng với sự thực hành, tâm cũng trở nên dễ nhận biết. Tôi chú ý nhiều hơn đến cái tâm đang hoạt động hoặc tâm quan sát. Thiền bắt đầu ngay từ khi bạn thức dậy. Thiền bắt đầu ngay khi bạn thức dậy, chứ không phải từ lúc bạn lên thiền đường hay khi ngồi xuống chiếu thiền. Hãy nghĩ đến bản thân mình ngay từ khoảnh khắc bạn thức giấc. Hãy suy nghĩ khi bạn sống với chánh niệm thì sẽ ra sao. Nếu hướng suy nghĩ đến chính mình, bạn sẽ có chánh niệm. Lưu ý, ở đây ý nói là hướng tâm đến chính mình. Đối với nhiều người, khi nghĩ đến chính mình thì họ sẽ tiếp tục dòng suy nghĩ lan man, chứ không phải hướng tâm về thân tâm để mà chánh niệm. Tâm đang cảm thấy ra sao? Tâm đang làm gì? Tâm đang ở đâu? Tâm đang làm gì? Hãy sử dụng những thông tin bạn có bây giờ và những gì bạn hiểu biết về bản chất của tâm. Hãy hỏi chính mình những câu hỏi như vậy ngay khi bạn thức dậy. Nếu bạn làm được điều đó, bạn sẽ có thể thực hành ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, đúng không? Tôi bắt đầu thực hành như thế đấy. Định Samadhi. Định nghĩa là một nội tâm vững vàng và ổn định. Định không có nghĩa là tập trung. Chúng ta cần phải đạt được định tâm bằng cách tập trung không? Chúng ta có được một nội tâm định tĩnh mỗi khi tập trung chú ý vào một đề mục không? Rất nhiều thiền sinh bị đau đầu, cứng gáy vì đã dùng quá nhiều sức và cố gắng sai đường để tập trung vào một đề mục. Nó cũng gây mệt mỏi vì tốn sức cưỡng ép, hậu quả của việc ham muốn hay xua đuổi một điều gì đó. Định của thiền Vipassana đến từ chánh kiến, thái độ đúng đắn và chánh tư duy. Ba điều đó cùng với chánh niệm liên tục sẽ đem lại sự ổn định nội tâm. Loại định này gọi là định của thiền Vipassana. Cuộc sống của chúng ta sẽ rối tung lên nếu chúng ta không biết suy nghĩ một cách hợp lý để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Trái lại, chúng ta có thể gìn giữ được nội tâm bình lặng khi suy tính sự việc một cách thông minh. Cũng vậy, khi có chánh kiến, chánh tư duy và thái độ đúng, một nội tâm bình lặng sẽ tăng trưởng. Định tâm không thể phát triển với tà kiến, tà tư duy và thái độ sai lầm. Hai loại định. Có loại định đến từ việc tập trung tâm hay chú tâm hoàn toàn vào một đề mục. Và có loại định được sinh ra từ chánh kiến, chánh tư duy và thái độ đúng. Có hai loại pháp hành tương ứng với hai loại định này: thiền chỉ Samatha và thiền minh sát Vipassana. Cái chúng ta thực hành ở đây là thiền minh sát hay thiền chánh niệm. Biết rõ sự khác biệt giữa hai loại thiền này thì bạn mới bắt đầu nhận ra được việc mình đang làm trong pháp hành. Trong thiền chỉ, tâm tập trung hoàn toàn vào một đề mục và bị hút vào nó sau một thời gian thực hành. Sau khi đã tập trung vào đề mục một thời gian dài, theo đúng cách, thiền sinh sẽ đạt được một trạng thái tâm rất bình yên và tĩnh lặng. Tuy nhiên, bởi vì quá gắn chặt vào một đề mục, nên các căn khác, tức là các tiềm năng, tâm linh khác, không được sử dụng và tâm không còn hay biết được các đề mục khác mà bình thường nó có thể biết. Không có sự quán chiếu tìm hiểu các hiện tượng và cũng chẳng có chánh niệm rộng mở về các tiến trình thân tâm. Vì vậy, nó chẳng đứng cơ hội để trí tuệ phát triển. Thiền Vipassana là liên hệ tới và hay biết càng nhiều đề mục càng tốt mà không cần cố gắng tạo ra một kết quả hay một kinh nghiệm nào cả. Bởi vì thiền Vipassana là một quá trình hiểu biết mọi việc như nó đang là, với mục tiêu là để có trí tuệ. Nó cần nhận biết về bất cứ đề mục hay tiến trình nào đang diễn ra trong hiện tại. Chánh niệm thu nhận các dữ kiện, và khi bức tranh toàn cảnh đã hoàn chỉnh, trí tuệ sẽ sinh khởi. Cái nhìn rộng mở này cho phép chúng ta thấy được nhân quả và các tiến trình thân tâm từ những góc độ khác nhau và tạo cơ hội cho trí tuệ trưởng thành. Trong thiền Vipassana, thay vì chỉ chú tâm tới một đề mục, chúng ta chú ý đến tâm, đặc biệt là tâm quan sát hay tâm thiền. Chúng ta kiểm tra lại tâm để xem trí tuệ có mặt ở đó hay không. phiền não có mặt ở đó hay không. Chúng ta quan tâm tìm hiểu xem tâm thiền có đang hoạt động với tham, sân, si hay bất cứ họ hàng nào của chúng hay không. Bởi vì tuệ giác không thể sinh khởi chừng nào có phiền não này còn có mặt ở đó. Vì vậy, khi hành thiền, điều quan trọng là phải có trí tuệ trong tâm thiền. Định sanh từ trí tuệ, bắt đầu bằng trí tuệ. Hãy xem hai thiền sinh sao. Một thiền sinh bị tiếng động làm phiền, một thiền sinh khác coi tiếng động như một đề mục hay chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Thiền sinh nào sẽ có định tâm? Thiền sinh ghét tiếng động sẽ bị xáo động hơn mỗi khi nghe tiếng động, và lại càng ghét tiếng động hơn nữa. Thiền sinh kia không ưa cũng chẳng ghét tiếng động, sẽ có sự bình an và tĩnh lặng. Trong thiền Vipassana, tâm bạn học cách không dính mắc vào hay chống đối lại bất cứ đề mục nào. Định sanh từ trí tuệ, bắt đầu bằng trí tuệ và đầu tư vào trí tuệ. Bởi có chánh kiến, chánh tư duy và thái độ đúng, nên tâm sẽ không phản ứng bằng tham hoặc sân nữa, không dính mắc mà cũng không chống đối đề mục. Tâm tĩnh lặng và bình an, bạn cũng cảm thấy nhẹ nhàng, tỉnh thức và tươi mới. Loại định này là một thuộc tính vốn có của trí tuệ và đem đến cơ hội cho trí tuệ sanh khởi. Tinh tấn. Bạn hiểu thế nào về tinh tấn? Tinh tấn là nhẫn nại và kiên trì, bền bỉ. Tôi hiểu tinh tấn như là sự kiên trì, bền bỉ, chứ không phải là sử dụng sức mạnh. Xin đừng làm thân tâm mình rã rời mệt mỏi vì cố gắng một cách cưỡng ép khi hành thiền. Hiểu biết không thể phát triển khi thân tâm mình bị mệt mỏi. Bạn có thể học hỏi được cái gì một cách sâu sắc nếu cứ bắt đầu rồi lại dừng lại nhiều lần không? Bạn sẽ không bao giờ theo dõi được cả câu chuyện trên TV nếu cứ xem ngắt khoảng vài đoạn lại bỏ vài đoạn. Cũng tương tự như thế, chỉ khi chánh niệm liên tục, bạn thấy được cả lúc khởi đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, thì mới hiểu được bản chất thực sự của danh sắc. Điều đó đến bởi sự thực hành bền bỉ liên tục từng phút giây. Hãy bình tĩnh và đừng nóng ruột về điều đó. Hãy thực sự hứng thú, phải có sự nỗ lực bền bỉ, nhưng không được ráng sức thúc ép. Thay vì sử dụng sức lực để tập trung, chúng ta sử dụng trí thông minh và trí tuệ bằng cách chờ đợi và quan sát. Nếu có trí tuệ thì ngay đó đã có sẵn chánh tinh tấn. Đối với thiền chánh niệm, chúng ta chấp nhận tìm hiểu, xem xét và nghiên cứu bất cứ những gì đang diễn ra như nó đang là. Chúng ta không can thiệp vào những gì đang diễn ra. Chúng ta không làm cho những thứ mình không muốn phải dừng lại hay biến mất, và cũng không cần phải tạo ra những kinh nghiệm mình mong muốn. Tâm tự làm công việc của nó thông qua những việc như là nhận biết, hay biết, chánh niệm, suy nghĩ về sự thực hành và có hứng thú chẳng hạn. Chúng ta chỉ nhìn và ghi nhận những gì đang diễn ra. Cái gì đang diễn ra? Tại sao nó diễn ra? Nếu không cần bắt những gì đang diễn ra phải biến mất, hoặc những gì không diễn ra phải xuất hiện, thì chúng ta sử dụng loại năng lượng nào đây? Tất cả đã có sẵn ở đó như nó đang là. Bạn chỉ việc mở con mắt trí tuệ của mình ra thôi. Chỉ cần ghi nhận những gì đang diễn ra. Nếu bạn không tìm kiếm một điều gì cụ thể mà chỉ cần ngồi đó với con mắt mở ra, cái nhìn vẫn diễn ra. Bạn có cần phải cố gắng để nhìn, để nghe thì mới có thể nhìn và nghe được hay không? Bạn vẫn hay biết mà không phải tập trung vào một cái gì, đúng không? Thiền chánh niệm chỉ là nhẹ nhàng và thư giãn như vậy thôi. thực hành một cách thư giãn nhưng không ngừng lại. Chúng ta thường sử dụng loại nỗ lực nào trong cuộc sống hàng ngày? Chúng ta thường tự động sử dụng loại động lực chủ yếu được thúc đẩy bởi tham, sân hoặc si. Điều đó đã trở thành thói quen. Tuy nhiên, tinh tấn với trí tuệ biết rằng thực hành chánh niệm là điều lợi ích. Vì vậy, chúng ta kiên trì và ý thức được động lực thực hành của mình là gì. Chúng ta đang chạy marathon. Một vận động viên kinh nghiệm có bao giờ chạy hết sức ngay từ ban đầu không? Không. Anh ta sẽ chạy đều đều qua mỗi đoạn đường, lại lấy thêm chút đà quán tính. Chúng ta cần có được loại đà quán tính của pháp khởi sanh một cách tự nhiên trong quá trình thực hành này. Nó không phải là đà quán tính cưỡng bức. Hãy thực hành một cách thư giãn nhưng đừng ngừng lại bao giờ. Ở đây chúng ta thực hành cả ngày, từ khi thức dậy đến khi đi ngủ. Nếu sử dụng quá nhiều năng lượng và sự nỗ lực, liệu chúng ta có thể thực hành như thế được cả ngày không? Chắc chắn là không thể. Chúng ta sẽ kiệt sức và có thể còn rơi vào trầm cảm. Đức tin vào pháp hành sẽ suy giảm. Chính vì vậy, nên không dùng sức một cách ép buộc. Chúng ta chỉ dùng sự kiên trì bền bỉ và không bao giờ bỏ cuộc. Nên nhớ, đây không phải là cuộc chạy đua 100 mét. Chúng ta cần sử dụng sự cố gắng và sức mạnh của trí tuệ, chứ không phải sự cố gắng của tâm tham. Chính vì vậy, hãy làm những gì mình có thể làm một cách đều đặn, nhưng không bỏ cuộc. Hỏi, thiền sinh hành thiền từ lúc nào? Đáp, từ lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ. Công việc này có khó khăn hay mệt mỏi lắm không? Không, chỉ đừng quên thôi. Luôn tự kiểm tra lại mình và xem mình đã rót vào đấy bao nhiêu sức. Bạn phải tự mình nhận ra những điều này. Tính. Tính là lòng tin và tự tin. Bạn cần phải có lòng tin đối với pháp hành và những gì mình đang làm. Tin vào sự thực hành và tin vào chính mình. Hãy có hứng thú với pháp hành và với cách bạn đang thực hành. Điều quan trọng nhất là niềm tin vào những gì bạn đang làm sẽ tăng trưởng khi bạn hiểu và thấy được lợi ích của công việc mình đang làm. Đức tin tăng trưởng nhờ thực hành. Khi thực hành, bạn tìm thấy sự bình yên hay đau khổ. Bạn sẽ không bao giờ khổ khi thực hành một cách khéo léo với tâm thiện. Bạn sẽ mệt mỏi và phiền não nếu không khéo hành và thực hành sai. Một khi đã học cách thực hành pháp thì cả thân và tâm đều an vui. Bạn sẽ sạch, không còn đau khổ. Tuệ giác Vipassana sẽ sanh khởi. Đạo tuệ và quả tuệ sẽ sanh khởi. Tâm hướng về Niết Bàn. Đó là những điều Đức Phật đã nói trong Kinh Tứ Đại Niệm Xứ. Bây giờ bạn đang học cách thực hành thế nào cho đúng? Bạn bắt đầu từ niềm tin vào chính mình và tin vào pháp hành. Đức tin tăng trưởng nhờ thái độ đúng và thực hành đúng. Khi có những tuệ giác mới, một cách tự nhiên bạn sẽ cảm nhận được đức tin vào Đức Phật, vào giáo pháp và tăng bảo. Bạn thực hành để có được chân lý hay để biết cách thực hành thế nào cho đúng. Đừng nghĩ đến phần được vội. Thay vì mong đợi kết quả hay nghĩ về mục đích cuối cùng, hãy có hứng thú với chính những gì mình đang làm, với cách bạn đang tiếp cận tới thiền. Hãy có niềm tin vì công việc của mình và học hỏi cách thực hành thế nào cho tốt. Hãy tin ở chính mình, bạn đã được hưởng lợi ích từ sự thực hành pháp như thế nào. Trí thông minh và trí tuệ cũng cần thiết ở đây. Trí thông minh cần phải có để tinh tấn một cách đúng đắn và đến trước khi có bất cứ tuệ giác Vipassana, đạo tuệ hay quả tuệ nào. Không có sự cố gắng đúng đắn thì có được tuệ giác nào không? Việc đầu tiên là hãy học cách cố gắng đúng đã giữa thân và tâm. Cái nào tinh tấn? Chính là tâm nỗ lực tinh tấn. Liệu bạn có thể thực hành tốt được không? Nếu không hiểu biết về tâm mình, không biết tâm đang nghĩ gì, không biết tâm đang đầu tư vào đó bao nhiêu năng lượng, không biết loại suy nghĩ nào đang có mặt, không biết loại thái độ nào đang có mặt, không biết bản chất của tâm mình. Hãy có hứng thú với công việc của mình. Hãy có hứng thú đối với công việc bạn đang làm. Nhiều thiền sinh gặp phải những kinh nghiệm tốt và kinh nghiệm xấu trong khi thực hành. Đôi khi họ thiền tốt, lúc khác họ lại không bằng lòng với sự thực hành của mình. Khi tôi hỏi họ tại sao không bằng lòng, họ chẳng biết. Bạn biết vì sao họ không biết không? Bởi vì họ không tìm hiểu và có hứng thú với công việc họ đang làm. Họ không biết tâm mình, không biết mình đang làm gì và tại sao làm. Khi bạn thấy được mối liên hệ giữa những gì tâm bạn làm và những gì diễn ra, khi đó bạn bắt đầu hiểu được bản chất của nhân quả. Và hiểu biết đó, niềm tin của bạn sẽ ngày càng lớn mạnh. Tuệ Banh Nha. Banh Nha là trí tuệ. Điều quan trọng là phải có chánh kiến khi thực hành. Chỉ khi nào có mặt một loại trí tuệ nào đó thì phiền não mới không thể lẻn vào trong tâm được. Vì vậy thì ít nhất phải có một loại trí tuệ trong tâm là thông tin, tức là văn tuệ. Đó là những thông tin thu được từ sách vở, nghe pháp và đàm luận pháp. Loại trí tuệ khác phải có mặt trong tâm là sự tò mò hay hứng thú, khao khát hiểu biết thực sự. Vì vậy, khi chánh niệm, đừng chánh niệm một cách mù quáng, hãy chánh niệm một cách thông minh. Sử dụng trí thông minh của bạn là một phần của tư tuệ. Một giám đốc doanh nghiệp có thể nào quản lý công việc tốt nếu không hiểu những mảng công việc khác nhau có liên quan với nhau như thế nào không? Anh ta sẽ có những quyết định sai lầm do sử dụng thông tin thiếu đầy đủ. Cũng vậy, chúng ta cần phải có thông tin đầy đủ để trí tuệ phát triển và ra quyết định. Chính vì vậy, trong thiền chánh niệm, tâm cần phải sẵn sàng kết nối với bất cứ đề mục nào và tất cả mọi đề mục. Bức tranh sẽ không hoàn chỉnh nếu chúng ta chỉ nhìn thấy được một phần phiến diện của toàn bộ tiến trình. Thái độ đúng đắn. Đề mục bạn đang quan sát là thân tâm và bản chất của thân tâm. Bản chất của các cảm xúc trong tâm, bản chất của tâm, hoạt động của tâm, khuôn nếp và cung cách của tâm, các đặc tính của tâm, tất cả nằm ở đó. Bạn có thái độ nào khi quan sát những đề mục cảm xúc, thân và tâm đó? Nếu bạn quan sát các đề mục thân tâm chỉ như là tự nhiên chứ không phải là tôi hay của tôi, thì đó là chánh kiến. Khi quan sát bản thân mình, bạn nhìn thấy thân và tâm. Cái gì đang diễn ra trên thân? Những cảm giác nóng, lạnh, cứng, mềm, ngứa ngáy. Chẳng lẽ chỉ diễn ra với mình bạn thôi sao? Không, tất cả mọi người đều cảm nhận như thế. Cảm xúc, hạnh phúc, đau khổ, dễ chịu, thoải mái, những bức xúc trong tâm đều là những thứ thông thường và diễn ra hàng ngày trong tâm. Bạn có thể nhìn chúng như là của mình không, khi tất cả mọi người đều cùng có thể cảm nhận như thế? Chúng là bản chất của pháp, là những quy luật tự nhiên và là đề mục để quan sát. Hãy coi chúng là tự nhiên, không phải đặc biệt riêng bạn mới có. Hãy nhìn nóng chỉ là nóng, không phải bạn cảm thấy nóng. Tất cả mọi người đều cảm nhận nóng và lạnh, và tất cả mọi người đều có cảm xúc. Điều rất quan trọng là bạn phải có được thái độ đúng này. Bạn chỉ có thể thực hành đúng khi có chánh kiến và thái độ đúng. Đã khi nào bạn tức giận chưa? Khi bạn tức giận và nghĩ tôi đang tức đây, thì điều gì sẽ xảy ra? Cái giận sẽ lại càng tăng thêm. Sân sẽ tăng nếu bạn sở hữu nó với ý nghĩ, đây là cái sân của tôi. Khi buồn, mọi người nói tôi buồn quá, tôi cảm thấy chán quá, thì họ sẽ thực sự bị buồn chán và trầm cảm. Tại sao vậy? Bởi vì cái thái độ và suy nghĩ đó cho rằng cái buồn đó là cái buồn của họ. Nếu bạn nhìn cái buồn đó chỉ như một trạng thái tự nhiên của tâm, thì bạn sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cái tâm đang buồn, chứ không phải tâm của tôi buồn. Không phải tôi muốn, tôi bất mãn. Đó là cái tâm đang bất mãn hay tham muốn. Khi bạn có cái nhìn đúng đắn như thế, phiền não sẽ không thể phát triển mạnh lên. Chính vì vậy, điều đầu tiên là phải có chánh kiến. Niệm đi cùng với chánh kiến được gọi là chánh niệm. Bạn cần bắt đầu việc thực hành của mình với những thông tin và hiểu biết như thế. Tâm là một phần của tự nhiên. Tâm là một phần của tự nhiên, không phải tôi, không phải một tự ngã, một con người nào cả. Tâm là một hiện tượng tự nhiên, chỉ khi nào có quan kiến đúng đắn này thì bạn mới có thể thực sự chánh niệm được. Bạn thực hành chánh niệm để tìm hiểu ra bản chất tự nhiên này. Mới đầu chưa thể nhận ra hay hiểu biết thực sự về chánh kiến này. Bạn vẫn có thể nhìn tất cả những gì diễn ra bằng cái nhìn đúng đắn như vậy. Bạn vẫn có thể suy nghĩ bằng những thông tin đã có. Tại sao bạn thực hành chánh niệm? Bởi vì bạn muốn hiểu chân lý, sự thật của tất cả mọi thứ. Chính vì vậy, bạn mới duy trì chánh niệm. Đừng quên mục đích này. Đau đớn và khó chịu. Bạn làm gì khi có những cảm giác đau nhức hay mệt mỏi lúc ngồi thiền? Bạn quan sát cái đau như thế nào? Nếu bạn quan sát trực tiếp cái đau, nó sẽ còn đau hơn. Tại sao? Có ai thích đau không? Cái gì xảy ra trong tâm khi đau? Tâm sân sanh khởi. Chính vì vậy khi bị đau, đừng tiếp tục quan sát cái đau nữa. Đừng vội nhìn ngay vào các cảm giác khi bạn cảm thấy ngứa ngáy, đau nhức, tê mỏi, hoặc cảm giác như kim châm, nóng bức, hoặc những cảm giác khó chịu khác. Những cảm giác này sẽ trở nên không thể chịu đựng nổi nếu bạn cứ tiếp tục quan sát chúng với thái độ sai. Vậy trước tiên bạn phải làm gì? Trước hết, bạn cần phải có thái độ đúng đắn. Hãy ghi nhận cái đau chỉ như là một hiện tượng tự nhiên, chỉ là tự nhiên. Chỉ khi có thái độ đúng này rồi bạn mới có thể nhìn xem mình đang cảm nhận cảm giác ấy như thế nào. Bản chất của cảm giác là gì? Thái độ của bạn lúc này như thế nào? Khi có tâm sân chống đối lại cái đau, hãy kiểm tra lại thái độ suy nghĩ của mình. Những suy nghĩ ấy có chánh kiến hay không? Bạn không bao giờ có chánh kiến khi tâm còn chống đối. Lúc đó chỉ có những suy nghĩ bất thiện. Nếu bạn có thể quan sát và học hỏi từ các suy nghĩ, cảm xúc và cảm giác trên thân cùng nhau thì rất tốt. Chúng liên hệ với nhau như thế nào? Thân và tâm liên hệ với nhau ra sao? Mối quan hệ nhân quả như thế nào? Pháp hành của bạn là học hỏi về những mối quan hệ và kết nối này. Bạn chỉ cần quan sát và ghi nhận. Bạn không cần phải làm cho đề mục phải biến mất. Và dù cho nó còn hay mất cũng chẳng thành vấn đề. Tại sao bạn quan sát? Bạn quan sát bởi vì bạn muốn biết và muốn hiểu. Hãy quan sát càng nhiều càng tốt. Tóm lược về thực hành trong lúc ngồi thiền, đi kinh hành và sinh hoạt hàng ngày. Có thể thay đổi tư thế trong lúc ngồi thiền không? Bạn có thể đổi sang tư thế khác khi không còn chịu đựng được trong tư thế cũ nữa. Nếu cần phải đổi thì đổi. Nhưng nếu không thực sự cần phải đổi thì đừng chuyển dịch. Lúc nào thích hợp để thay đổi tư thế? Như tôi đã nói, hành thiền là phát triển và nuôi dưỡng các phẩm chất tâm thiện. Nếu các tâm bất thiện phát triển và nhân rộng chỉ bởi vì bạn ép mình ngồi thật yên, thì lúc đó bạn có thể chuyển tư thế để được thoải mái hơn. Hãy tự quyết định thời điểm nào là thích hợp để chuyển dựa vào sự quan sát của bạn. Khi đi kinh hành thì quan sát cái gì? Bắt đầu bước và hỏi xem tâm đang biết cái gì. Chỉ cần hỏi tâm mình, tâm đang biết gì, đang chánh niệm về cái gì. Bạn có thể hay biết việc đi, tiếng động, chuyển động của thân mình. Khi đi thì tâm như thế nào? Nếu quá tập trung vào chánh niệm trong lúc đi, bạn sẽ có thể bị căng thẳng. Khi ngồi và khi ăn uống, tâm bạn như thế nào? Cũng y hệt như vậy khi bạn ở trong phòng riêng hay trong phòng vệ sinh. Tự hỏi xem mình có chánh niệm hay không. Chỉ khi đã có chánh niệm rồi thì bạn mới ngồi thiền, đi kinh hành, đi lại, ăn uống hay làm những việc cần làm trong sinh hoạt hàng ngày. Công việc của một thiền sinh là có chánh kiến, thái độ đúng đắn và chánh tư duy, chánh niệm một cách thông minh liên tục từng giây phút. Suy nghĩ. Khi nhìn các suy nghĩ, đừng để bị dòng câu chuyện trong đầu cuốn trôi mình đi. Bạn chỉ cần ghi nhận rằng có suy nghĩ đang diễn ra, thế là đủ. Tôi không khuyên các thiền sinh mới quan sát suy nghĩ quá nhiều hoặc quá lâu, bởi vì bạn sẽ bị cuốn đi khi không còn nhìn suy nghĩ như là đề mục được nữa. Chỉ ghi nhận mỗi khi có suy nghĩ sanh khởi, kiểm tra lại các cảm giác trong thân, quan sát thay đổi qua lại giữa thân và tâm. Đừng để tâm mình lười biếng cả một thời gian dài trong ngày. Hãy giữ cho nó luôn làm việc, luôn hay biết và tự nhắc nhở mình làm như vậy trong mọi lúc. Tại sao chúng ta phải thực hành trong mọi lúc? Tại sao chúng ta được yêu cầu phải thực hành liên tục trong mọi lúc? Bởi vì tâm thu thập dữ kiện thông qua việc chánh niệm liên tục từng khoảnh khắc. Khi dữ liệu đã đầy đủ, hiểu biết sẽ sanh khởi. Chỉ khi chúng ta thực hành kiên trì liên tục và đúng hướng thì mới xây dựng được đà quán tính và trí tuệ mới tăng trưởng. Bạn tới trường thiền này để thực hành và học hỏi cách thực hành khéo léo để có thể mang thiền tập về nhà với mình. Đến đây là chấm dứt dĩa số 1. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.